nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 11. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra, trang thứ mười, hàng thứ tư từ sau đêm tới, bắt đầu xem. Hàng thứ tư từ sau đêm tới. Phật cáo Di Lặc, Nhữ Quán Vị Lai, Hậu Ngũ Ba Tuế, Hữu Chư Bồ Tát, Thậm Vi Vô Trí, Hành Pháp Trí Thời, Nhược Hữu Lợi Dưỡng, Sanh Hoan Hỷ Tâm, Nhược Vô Lợi Dưỡng, Bất Sanh Hoan Hỷ. Bí Chư Bồ Tát, Vị Nhân Thuyết Pháp, Tác Như Thị Tâm, Vân Hà Đương Lệnh Thân Hữu Đàn Việt, Quy Thuộc Ư Ngã. Từ chỗ này bắt đầu xem. Phía trước, Thế Tôn vì chúng ta nói ra, bằng vô hy vọng tâm, sự thù thắng công đức lợi ích của việc tu Pháp Bố Thí. Sau khi nói xong, Phật lại nói với Di Lặc Bồ Tát, nói với Di Lặc, tức là nói với chính chúng ta. Di Lặc Bồ Tát ở trên Pháp hội là vị đại biểu của mọi người chúng ta. Phật nói, Nhữ Quán Vị Lai, Hậu Ngũ Bá Tuế. Đây đúng là thời đại hiện nay của chúng ta. Đọc bộ kinh này cũng giống như đọc dự ngôn của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói vào 3.000 năm về trước. Đây là Phật vào lúc đó nói về 2.500 sau này. Xã hội đại chúng, xuất gia tại gia, cái trạng huấn của việc học Phật, Ngài nói được một tí đều chẳng sai. Đích thực là hiện tượng của xã hội chúng ta hiện nay. Hữu Chư Bồ Tát, Thậm Vi Vô Trí, chẳng có trí tuệ. Bồ Tát chẳng có trí tuệ, số người này không ít, chẳng phải thiểu số là đa số. Tại sao chẳng có trí tuệ? Phía trước đều đã nói rất rõ rồi, chẳng cần lặp lại. Chỗ này quan trọng là nói rõ trong xã hội hiện nay, những trạng huấn của các thứ không như Pháp. Đây là việc thứ nhất. Mọi người đều về danh văn lợi dưỡng, hành pháp thí thời, thông thường là nói giảng kinh nói Pháp. Giảng kinh nói Pháp là một trong cách Pháp Bố Thí. Pháp Bố Thí bao quát phạm vi hết sức rộng. Phạm là việc lợi ích tất cả chúng sanh đều là thuộc về Pháp Bố Thí. Tuy nhiên, Pháp Bố Thí phải nói đến điều kiện. Những năm về trước, có lẽ hình như là 20 năm về trước, 20-30 năm về trước, tôi ở tại các nơi giảng kinh, có nghe được nhiều người cho tôi biết, pháp sư đến nơi nào đó để giảng kinh, có ra điều kiện, tôi giảng cho anh bao nhiêu ngày, anh phải cúng dường cho tôi bao nhiêu. Nếu không có thì tôi không đi, còn mặc cả trả giá nữa. Có những chuyện này. Và những năm gần đây tại Mỹ, chẳng những hoằng pháp có giá biểu, quy y cũng có giá. Thượng sư Mật Tông đi quán đảnh cũng có giá. Hình như một lần quán đảnh Mỹ Kim là 50 đồng. Có một năm tôi đến Miami, đồng tu bên đó hỏi tôi, thưa pháp sư, ngài nhận quy giá cả là bao nhiêu vậy? Tôi nói chẳng có. Họ nói không có không được, không có thì không đáng giá. Người ta không đến. Quý vị xem người bây giờ có lạ lùng không? Giá cả càng cao thì người đến càng nhiều. Còn chúng tôi không thu tiền thì không ai đến cả. Nói cách quy quán đảnh này có lẽ e rằng không linh. Tại sao vậy? Vì không có giá cả. Hiện tượng thật là quái đản. Huống chi là pháp hội. Pháp hội lớn thế đó, đến giảng kinh nói pháp, có lợi dưỡng thì vui vẻ. Lúc giảng cũng rất có tinh thần. Chẳng có lợi dưỡng thì chẳng sanh hoan hỷ. Lúc giảng sức lực cũng chẳng còn. Tiếng nói cũng nhỏ đi. Đây là hiện tượng quá dị. Quý vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước chẳng phải đã biết rồi sao? Cho nên khi chúng tôi gặp hiện tượng này, người ta vừa nhắc đến thì tôi nói rất bình thường. Sao lại bình thường? Là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong kinh đó, đâu có nói sai. Như Phật sở thuyết, đây tức là bình thường. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Bí chư Bồ Tát, vị nhân thuyết pháp, tác như thị tâm. Họ khởi cái niệm này. Đây là vì người nói pháp. Làm thế nào bảo những tín đồ này đều quy về ta? Thân hữu đàn việt, tức là hiện nay gọi là tín đồ, thính chúng đều thuộc về ta, đến ủng hộ ta, đều làm đệ tử của ta, đều làm đệ tử của ta, đều đến cúng dường ta. Họ khởi lên cái niệm này. Chẳng những khởi lên niệm này, phục cánh niệm ngôn, vân hà đương lệnh, tại gia xuất gia chư Bồ Tát đẳng, nhi ư ngã sở, sanh tịnh tín tâm. Cũng cung kính cúng dường, y phục phạn thực, ngọa cụ thang dược. Tất cả cúng dường đều đến cả. Có cái niệm này. Cái niệm này, quý vị thử nghĩ, có đúng không? Nếu như anh nói không đúng, vậy thì sai ở chỗ nào? Người thường cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Phật trong kinh chẳng phải thường nói, học Phật nhất định phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, cung kính cúng dường, phía dưới là tứ sự cúng dường. Đây là đệ tử đối với thầy, cái nghĩa vụ phải làm, đó là không sai. Nhưng người làm thầy, nếu có ý đi cầu, thì đó là sai, thì là lỗi lớn. Sai ở chỗ nào? Trong Kinh Kim Cang cho chúng ta biết, nhược Bồ Tát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, họ có phải là Bồ Tát không? hữu chư Bồ Tát, bỉ chư Bồ Tát. Đây là những vị đã thọ Bồ Tát giới rồi, Bồ Tát tại gia và xuất gia, thọ xong Bồ Tát giới rồi. Tuy nhiên, Thế Tôn chẳng thừa nhận họ là Bồ Tát. Thế Tôn thừa nhận tiêu chuẩn của Bồ Tát là trong Kinh Kim Cang chỗ nói đó, phải phá xong bốn tướng, phá xong bốn kiến, thì tất cả chư Phật Như Lai mới thừa nhận anh là Bồ Tát. Danh từ Bồ Tát này là tiếng Phạn, ý nghĩa là chúng sanh chân chính giác ngộ. Bồ Tát là giác hữu tình, đã thật sự giác ngộ rồi. Nếu như anh còn đầy đủ cả bốn tướng, tăng trưởng bốn kiến, vậy thì anh là tiêu chuẩn phàm phu. Anh nào có phải là Bồ Tát? Nói cách khác, anh là một chúng sanh mê hoặc điên đảo tiêu chuẩn. Anh chưa giác ngộ, còn mang lấy cái tâm này, chẳng có giác ngộ. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Như thị Bồ Tát, dĩ tài lợi cố, vi nhân thuyết pháp, nhược vô lợi dưỡng, tâm sanh bị yếm. Khởi tâm động niệm của họ, chẳng có cái gì chẳng phải vì tài lợi. Chúng ta thường nói danh văn lợi dưỡng đều là vì cái này. Nếu như chẳng có danh văn lợi dưỡng ở đó thúc đẩy, thì họ việc gì cũng chẳng làm, giải đãi lười biếng, họ không làm. Đây là hạng Bồ Tát chẳng có trí tuệ, chưa giác ngộ. Bồ Tát chân chính như Thế Tôn phía trước nói đó là dĩ vô hy vọng tâm hành pháp bố thí. Vì họ là nhờ sức mạnh nào đang ở đó thúc đẩy họ? Phật nơi trong kinh giảng rất nhiều, đây là đại từ bi tâm đang thúc đẩy. Bồ Tát, đặc biệt hết là Bồ Tát tại gia, ứng hóa trong các ngành các nghề. Họ ở trong cuộc sống của chính họ, trên cương vị công tác, họ làm được sánh với bất cứ một người nào đều tích cực hơn. Còn trên ngành nghề của họ thì làm gương mẫu. Động lực này đều là đại từ bi tâm đang thúc đẩy, tuyệt đối chẳng phải vì danh lợi. Nếu nói rằng lấy danh lợi để đắn đo cân nhắc, đó là hạng Bồ Tát ngu si. Bồ Tát có tiếng mà không có miệng. Tuy đã thọ Bồ Tát giới, nhưng chẳng được chư Phật Như Lai thừa nhận. Đây là chúng ta nhất định phải thấu hiểu, phải ghi nhớ. Cho nên họ chẳng phải có được lợi dưỡng thì tâm liền sanh mệt mỏi chán chê, thì giải đãi. Phần dưới Thế Tôn dùng tỷ dụ để nói rõ sự việc này. Di Lặc, tỷ như hữu nhân chí nhào thanh tịnh, hoặc vị tử xà tử cẩu tử nhân đẳng thi, nùng huyết lạng hoại, hệ trước kỳ cảnh, thị nhân u não, thâm sanh yếm hoạn, dĩ vi nghịch cố, mê muội bất an. Đây là tỷ dụ. Tỷ dụ này rất cạn dễ hiểu. Chí nhạo thanh tịnh là một người bình thường. Chí là chí hướng của họ. Nhạo là những cái họ ưa thích, họ hoan hỷ, họ yêu chuộng, đều là thanh tịnh. Chí cùng nhạo đều thanh tịnh. Đây là người bình thường. Đây là Bồ Tát chân chính. Nếu có một người như thế này, họ rất bất hạnh, gặp phải những thứ rắn chết, chó chết, người chết. Những thi thể này, thi thể của người với thú, nùng huyết lạng hoại, máu me rửa nát, bao vây lấy bên mình họ. Thì người này đương nhiên lo buồn, đương nhiên chán ngấy, mong sao nhanh chóng rời khỏi. Đây chẳng phải trong lòng mình ưa thích đi hưởng thụ. Cho nên nói, dĩ vì nghịch cố, mê muội bất an. Họ gặp phải việc bất hạnh này, đương nhiên là bất an. Đây là nói một người bình thường. Y lạc đương tri ư hậu, mạc thế ngũ ba tuế trung, thuyết pháp chi nhân, diệt phục như thị. Thời kỳ mạt pháp ở vào thời đại hiện tại đây, toàn cái xã hội từ thời đại nông nghiệp biến thành thời đại của thương nghiệp. Xu hướng của thời đại này mọi người đều biết, đang dần dần phát triển đến thời đại khoa học kỹ thuật cao. Xã hội chỗ đề xướng đó là cạnh tranh. Đây chẳng phải là một danh từ tốt đẹp. Mỗi một người đều cạnh tranh. Tranh đến kết quả cuối cùng như thế nào? Chắc chắn mang đến cho xã hội sự động loạn. Chiến tranh của thế giới làm sao có thể tránh miễn được? Những bậc thánh hiền xưa kia, nhãn quan của họ sâu xa, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta, chỗ gọi là phòng vi đổ tiệm. Chẳng thể vì việc nhỏ mà biến thành hoạn nạn lớn, vẫn phải cẩn thận đề phòng. Trong Phật Pháp, người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ. Người thuyết Pháp có xuất gia, có tại gia. Bồ Tát tại gia cũng có nghĩa vụ hoằng pháp lợi sanh. Tuy nhiên, Bồ Tát tại gia nhất định phải thọ Bồ Tát giới. Xuất gia và tại gia đều phải thọ Bồ Tát giới. Để ra ngoài giảng kinh nói pháp, vậy mới như pháp. Phật nơi trong kinh dạy chúng ta như vậy. Ư chư nhất thiết vô lợi dưỡng xứ, bất thuận kỳ tâm, vô hữu tư vị, tiện sanh yếm nguyện, thí xả nhi khứ. Đây là hiện tượng của xã hội hiện tại đây. Bỉ chư pháp sư tác như thị niệm, ngã ư thử trung thuyết pháp vô ích. Hà di cố thị chư nhân đẳng, ư ngã sở tu y phục ẩm thực, ngọa cụ y dược, bất sanh ưu niệm. Hà duyên ư thử đồ tự bì lao. Chúng ta như người thông thường nhìn thấy tình hình này, hình như lời họ nói đó cũng khá có đạo lý. Pháp sư đến một khu vực để hoằng pháp lợi sanh, quả thật là hy sinh phụng hiến. Nếu như khu vực này chẳng có pháp duyên, chẳng có người chiếu cố pháp sư, thì pháp sư đương nhiên chẳng thể ở lại tại địa phương này. Đây là đạo lý nhất định. Chờ đến địa phương này pháp duyên thành thục rồi thì vị pháp sư này mới trở lại. Đây cũng là Phật dạy cho nhóm đệ tử. Tuy nhiên, Phật nói với chúng ta về đại nguyên tắc, đại tiền đề, chúng ta phải nắm vững. Đó tức là chẳng vì mình, luôn luôn vì chúng sanh, vĩnh viễn đều là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Ở khu vực đó, chỉ cần có một người đứng ra chiếu cố là được. Người xuất gia, thậm chí người tại gia, Bồ Tát Hoằng Pháp, cuộc sống đều hết sức đơn giản, rất dễ chiếu cố, ăn mặc đều rất đơn giản. Một chiếc áo trong thời đại hiện nay mặc 10 năm, 20 năm vẫn chưa hư. Nói một cách khác, 10 năm, 20 năm chẳng cần mua thêm một quần áo mới. Còn về thức ăn, Bồ Tát chẳng có tâm phân biệt, Bồ Tát cũng chẳng có tâm chấp trước, tất cả tùy duyên. Quyết định chẳng thể nói món này ngon, món kia dở. Đó tức là Phật trong kinh này nói đến hạng Bồ Tát ngu si, chẳng có lựa chọn. Ở trong tất cả hoàn cảnh này chúng ta thường nói hoàn cảnh nhân sự cùng hoàn cảnh vật chất đều có thể hoàn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hằng thuận chúng sanh tức là thuận theo đại chúng. Làm sao ở trong hằng thuận chúng sanh mà tu tùy hỷ công đức? Tùy hỷ ở trong tùy thuận mà hoan hoan hỷ hỷ, chẳng thể mỏi mệt nhàm chán, hoan hoan hỷ hỷ. Công đức ở đâu? Công đức ở nơi thành tựu định tuệ của chính mình, thành tựu Bồ Tát lục ba la mật. Bên trong đó bố thí là buông xuống, buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước. Phía trước Phật nói với chúng ta về buông xuống danh văn lợi dưỡng quả báo, nhưng trong tâm chẳng đem thứ này để vào trong tâm, chẳng để ý đến. Chỉ cần mặc ấm mà ăn cho no, có căn nhà nhỏ thì có thể che mưa nắng là đủ rồi. Cho nên điều kiện cuộc sống vật chất hết sức là thấp, người thông thường đều có thể chiếu cố được. Người này quá thật là người đại trí tuệ, đại phước đức. Họ mới chịu mời pháp sư đến địa phương này để hoằng pháp lợi sanh. Trong Phổ Hiền Thập Nguyện có phần thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân là mời pháp sư đến giảng kinh, còn thỉnh Phật trụ thế ở thời đại này tức là lễ thỉnh Thiện Tri Thức thường trú tại địa phương này. Thường trú tại địa phương này thì đương nhiên anh phải cấp cho họ một hoàn cảnh chỗ ở nhỏ một tí cũng được. Họ nhất định chẳng so đo, nhất định chẳng yêu cầu chỗ ở rất thoải mái, rất hào hoa, vì là chẳng phải Bồ Tát. Cách đó là không như pháp. Còn địa phương này một người cũng chẳng có ai thỉnh cả, vậy đó là duyên chưa thành thục. thời gian nhân duyên chưa thành thục. Nơi nào duyên thành thục thì đến nơi đó. Không luận Bồ Tát tại gia hay xuất gia, đặc biệt là Bồ Tát xuất gia. Trung Quốc trước kia trong Phật môn thường nói, thiết đã thường trú lưu thủy tăng. Người xuất gia là hành vân lưu thủy, chẳng có chỗ ở nhất định. Nếu có chỗ nhất định thì là sai. Quý vị xem, chúng ta thấy trong nhiều kinh điển, vừa lật quyển kinh ra, trong phần tựa phía trước là Phật ở tại chỗ nào đó, chẳng có nói Phật trú tại chỗ nào. Nếu Ngài có chỗ trú, thì Ngài đã có nhà. Ngài đã xuất gia, chẳng phải lại trở về nhà sao? Ngài vẫn có nơi để trú. Chẳng có trú. Tại là hiện tại ở đâu? Hôm nay tại đây, ngày mai là tại nơi kia, gọi là hành tại. Chẳng có trú xứ. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó, thì ở tại nơi đó, mà không thể nói là trú tại nơi đó. Vừa trú thì là không hết. Vừa trú thì nơi trong lục đạo liền mọc rễ rồi, anh còn ra được sao? Cho nên chẳng bao giờ gọi là trú, đều gọi là tại. Anh ở tại chỗ nào? Đây là thường thức mà chúng ta phải rõ. Nhưng hiện nay là thời kỳ mạt pháp, người xuất gia cũng đều có trú xứ cả, đều có trú xứ. Họ hiện nay có thể hỏi pháp sư ngài trú tại đâu, không thể nói tại đâu. Họ quả thật có trú xứ, đây là chẳng như pháp là sai. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Đây là trước kia tôi giảng kinh, thường thường đánh thức quý vị đồng tu, người xuất gia, hoàn cảnh họ cư trú đó, chúng ta có quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của quý vị có quyền sở hữu, còn tôi có quyền sử dụng. Như giảng đường này, quyền sở hữu là của cư sĩ Lâm. Ngày nay 2 giờ đồng hồ này, chúng ta tập hợp tại đây, tôi có quyền sử dụng. Tôi chỉ sử dụng, nhưng chẳng phải sở hữu của tôi. Tôi là tại nơi đây, tôi chẳng phải trú tại đây. Đây đều là Phật dạy cho chúng ta. Đây mới là trí tuệ chân chính. Cùng một đạo lý, đời nay chúng ta ở tại thế gian này là tại thế gian này, xin chớ nói tôi trú nơi thế gian này. Đây là một vấn đề trên quan niệm trú. Cái quan niệm này là quan niệm của lục đạo luân hồi, còn tại là siêu việt lục đạo luân hồi. Tôi tại là tạm thời tại nơi đây, tôi chẳng vĩnh viễn trú tại nơi đây, tạm thời ở đây. Địa phương này có duyên thì chúng tôi đến, chẳng có duyên thì ra đi. Bao giờ có duyên thì lúc đó đến. Còn tứ sự cúng dường bằng tiêu chuẩn sinh hoạt thấp nhất, họ cần ẩm thực. Vả lại, người tu đạo chân chính, ẩm thực chẳng những đơn giản, vả lại lượng ẩm thực cũng rất ít. Quý vị xem, Phật năm xưa khi còn tại thế, cách thức sinh hoạt trong tăng đoàn là thác bát. Mỗi ngày ăn một bữa giữa trưa là bưng bình bát đi xin ăn. Ăn một bữa có đủ không? Rất đủ. Quý vị, tại sao một bữa ăn không đủ? Bởi vì quý vị có vọng niệm, mỗi ngày nhất định phải ăn 3 bữa, lắm lúc còn phải ăn thêm điểm tâm 4 bữa, 5 bữa. Nếu một bữa không ăn thì không được. Bữa ăn này chưa ăn, đói ngay. Tại sao có thể đói? Vì anh nghĩ đến đói thì là đói. Điều này Phật nơi trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như anh chẳng có cái niệm này, mỗi ngày ăn một bữa, chẳng nghĩ đến bữa ăn thứ hai, thì anh chắc chắn sẽ chẳng đói. Cho nên anh vì sao đói? Vì anh nghĩ đến đói. Ngày ngày anh nổi vọng tưởng, đã tập thành một tập khí không tốt. Đến lúc không ăn thì đói. Nếu anh không nghĩ, không nghĩ thì sẽ không đói. Cho nên, thân thể là một bộ máy. Máy móc thì cử động, suốt ngày vận động. Lúc ngủ nó cũng vận động. Không động thì nó chết liền. Cho nên nó nhất định phải động. Vận động thì phải cần có năng lượng đi thúc đẩy nó. Ẩm thực là sự bổ sung cho năng lượng. Những người không học Phật, vọng tưởng nhiều, năng lượng tiêu hao nhiều, cho nên sự tiêu hao của năng lượng đại khái 95% là tiêu hao trên vọng niệm. Vọng tưởng anh càng nhiều thì năng lượng bổ sung của anh đương nhiên phải nhiều. Năm xưa những đệ tử Phật này theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm họ thanh tịnh, đích thật thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, cùng Phật ở tại một nơi, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, tài sản của ngài ba y một bát. Quý vị xem đơn giản biết mấy. Họ lao chi cũng chẳng có, bận lòng chi cũng chẳng có, vọng tưởng chi cũng chẳng có. Mức tiêu hao năng lượng của họ ít nhất, cho nên mỗi ngày một bữa là đủ rồi. Chúng ta từ trong kinh thấy được A-la-hán, tâm họ lại càng thanh tịnh. A-la-hán được cái định thứ 9, tâm thanh tịnh. Mỗi tuần chỉ ăn một bữa, còn bích chi Phật, định công, cũng tức là tâm địa thanh tịnh, so với A-la-hán còn cao hơn. Nửa tháng ăn một bữa, anh bảo giảng chuyện biết mấy. Cách này cũng chẳng phải người thường tùy tiện có thể học được. Quý vị vừa nghe ăn một bữa rất hay, quý vị về nhà ăn một bữa, ăn được ba ngày thì ngã bệnh. Quý vị chớ nên trách tôi nha. Tôi chẳng có bảo quý vị ăn một bữa. Tôi là nói với quý vị, sự tiêu hao của năng lượng tùy theo người mà có khác biệt. Tâm càng thanh tịnh, lượng tiêu hao càng ít, mà cùng với lao tâm lao lực đều không liên quan. Lao tâm lao lực, năng lượng tiêu hao rất ít, còn năng lượng tiêu hao vì vọng niệm thì nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Quý vị xem người hiện nay vọng tưởng là bao nhiêu? Suốt ngày cứ nổi dậy vọng tưởng, đêm đến khi ngủ vẫn nằm mộng, vẫn nổi vọng tưởng. Cho nên, người tu đạo chân chính, thân tâm thanh tịnh, tu hành, thường hay nói đến 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là đường lối, phương pháp đường lối quá nhiều đi thôi. Trong Tứ Hằng Hoàng Thệ Nguyện nói với chúng ta, vô lượng pháp môn thệ nguyện học, đâu chỉ có 84,000 pháp môn hay sao? Nhưng nên biết, pháp môn dù có nhiều hơn đi nữa, đều chẳng ngoài ba đại cương lĩnh. Đó là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Ba đại loại này đem chỗ có tất cả pháp môn đều bao quát cả. Tịnh tông của chúng ta tu thanh tịnh tâm, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Làm cách nào mới có được tâm thanh tịnh? Nếu anh còn vọng tưởng, hãy còn phân biệt, hãy còn chấp trước, thì tâm anh không thể thanh tịnh. Dù niệm Phật cũng không thể thanh tịnh, đọc kinh cũng không thể thanh tịnh, Ngồi thiền cũng không thể tinh thanh tịnh. Muốn thật sự thanh tịnh thì cần phải buông xuống, đem những vọng tưởng buông xuống, phân biệt chấp trước của anh thấy đều buông xuống, thì thanh tịnh tâm liền có. Thanh tịnh tâm là bản tâm của chúng ta. Thanh tịnh tâm tức là chân tâm. Do đây có thể biết, khởi tâm động niệm đó là vọng tâm, chẳng phải chân tâm. Cho nên cúng dường một vị pháp sư giảng kinh nói pháp, tại gia cư sĩ cũng xưng là pháp sư. Điều này quý vị phải biết, pháp sư là thông xưng. Hòa thượng cũng là thông xưng. Hòa thượng vẫn chẳng phải chỉ cho người xuất gia, người tại gia cũng có thể xưng là hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Phạn Ấn Độ dịch âm qua, nghĩa của chữ này là thân giáo sư. Nếu dùng lối nói bây giờ mà nói, giống như trong trường đại học, vị chỉ đạo giáo thọ tức là hòa thượng, trong một nhà trường vị hiệu trưởng tức là hòa thượng. Họ chủ trì chính sách giáo dục, phía dưới nhóm giáo viên này họ không thể xưng là hòa thượng, giáo viên là a sa lê. Cho nên hòa thượng là tối tôn kính, họ phụ trách toàn bộ kế hoạch giáo dục, thiết kế giáo học, đây là do họ chỉ đạo. Cho nên người tại gia cũng xưng là hòa thượng. Hòa thượng, pháp sư là thông xưng cho người xuất gia tại gia. Duy chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa mi di sa di ni, bốn cách xưng hô này nhất định phải là người xuất gia. Người tại gia không thể xưng. Đây là một tí Phật học thường thức ở đây xin kèm theo để báo cáo cùng quý vị. Do đây có thể biết, đại trí tuệ, đại phước đức, không hẳn họ là đại phú trưởng giả. Có lẽ cuộc sống của chính họ vẫn khá khó khăn. Tuy nhiên, cúng dường một vị pháp sư là công việc rất dễ làm. Có thể mời được một vị pháp sư ở tại nơi đây hoằng pháp, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh vị pháp sư này thường trú tại đây, tức là thỉnh Phật trụ thế, lợi ích một phương. Công đức này hết sức lớn lao, có thể khiến nhân dân một phương này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những việc này chúng ta phải biết. Bồ Tát nếu sanh loại tâm này, tự mình khởi tâm động niệm thì đây là sai, đây là phan duyên, chẳng phải tùy duyên. Tùy duyên mới có thể thành tựu công đức, tức là thành tựu thanh tịnh tâm, thành tựu cái định tuệ chân thật. Định là như như bất động, tuệ là liễu liễu phân minh. Nếu như có cái niệm phan duyên thì định tuệ đều không còn nữa, thanh tịnh tâm cũng chẳng còn. Cho nên Phật gọi hạng người này là thậm vi vô trí, họ chẳng có trí tuệ. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Di Lặc: thì chư pháp sư tự cầu cúng dường, cấp thì tôn trọng, nhiếp thọ đồng trú, cập ư cận trú, bất vị ư pháp, cập lợi ích sự, nhi nhiếp thọ chi. Chúng ta hãy xem đoạn nhỏ này. Đây tức là thời kỳ mạt pháp. Phật nói cho chúng ta biết những việc bất như pháp. Chúng ta sau khi đọc xong, nghe xong, phải ghi nhớ thật chặt vào lòng. Trong kinh cho nói những khuyết điểm này, nếu chúng ta có thì chúng ta phải biết, dù niệm Phật niệm giỏi hơn đi nữa chẳng thể vãng sanh. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, mỗi ngày niệm 100 bộ kinh vô lượng thọ cũng chẳng thể vãng sanh. Quý vị sẽ hỏi tại sao chẳng thể vãng sanh? Nhóm đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều là thân tâm thanh tịnh. Còn thân tâm của chúng ta chẳng thanh tịnh, khi đến nơi đó sẽ làm trở ngại đại chúng. Dù A Di Đà Phật có từ bi hơn để tiếp dẫn anh đi, khi đến đó tự mình cũng cảm thấy cùng với họ hoàn toàn xa lạ. Chúng ta chẳng phải đồng loại, tự nhiên chẳng tương ứng. Chỗ gọi là tâm tịnh tất quốc độ tịnh, nhất định phải thành tựu thanh tịnh tâm của chính mình, thành tựu cái vô hy vọng tâm của chính mình, đầy mới quyết định được sanh tịnh độ. Có hy vọng tâm điều chẳng được. Vậy chúng ta phải hỏi, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới có hy vọng hay không? Nếu chẳng có hy vọng thì chẳng phải chúng ta chẳng đi được rồi sao? Có hy vọng thì có thể đi được không? Ý nghĩa này không thể không rõ. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải có nguyện. Anh chẳng có nguyện thì làm sao đi được? Tín, nguyện, hành, ba điều kiện cơ bản anh phải có đầy đủ. Vì chẳng có nguyện thì làm sao được? Tuy nhiên có nguyện chẳng thể có cái tâm. Tâm gì vậy? Có cái tâm hy vọng, chẳng thể có hy vọng tâm. Có cái tâm hy vọng tức là tâm phan duyên, tâm chẳng thanh tịnh. Tuy nhiên Tây Phương Cực Lạc thế giới rất đặc thù, A Di Đà Phật từ bi đến chỗ cùng cực, anh có hy vọng tâm cũng được vãng sanh. Anh có nguyện, có hy vọng khẩn thiết đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể vãng sanh, sanh nơi phàm thánh đồng cư độ. Còn công phu cao hơn một tí là phương tiện hữu dư độ. Hai độ phía trên chẳng có phần. Nếu như anh vô hy vọng tâm phát nguyện cầu sanh thì anh sanh thực báo trang nghiêm độ, phẩm vị đó cao. Anh sẽ hỏi tại sao? Vì vô hy vọng tâm thanh tịnh, tâm có hy vọng thì tâm chẳng thanh tịnh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý là ở chỗ này, duy độc nhất chỉ có Tây Phương tịnh độ có thể có tâm hy vọng được vãng sanh. Tu các môn pháp môn khác nếu có tâm hy vọng, chẳng những tuệ chẳng mở được, định cũng chẳng có được. Nói một cách khác, anh không thể nào thành tựu được. Đây là chỗ tiện lợi của pháp môn tịnh độ so với các pháp môn khác. Tịnh độ được xưng là dĩ hành đạo. Đạo lý là ở chỗ này, vị nhóm pháp sư này tự cầu cúng dường, trong tâm họ là cầu cúng dường, chấp trước cúng dường, hy vọng đồ đệ tín đồ của họ có thể cấp thị tôn trọng. Họ cái tâm phan duyên này chẳng những như vậy, họ còn nhiếp thọ đồng trú. Đồng trú là đạo tràng này của họ. Đối với những thường trú trong đạo tràng, phần nhiều nói về người xuất gia, tín đồ của đạo tràng này, họ đề ra với người này các thứ yêu cầu. Nhiếp thọ tức là yêu cầu, yêu cầu rất nhiều. Cập ư cận trú, cận trú là chẳng những đạo tràng này của mình thường trú cùng tín đồ, những đạo tràng khác cũng tìm cách lôi kéo tín đồ. kề cận mình cũng tìm cách lôi họ đến, ngày ngày đều suy nghĩ tìm tòi ở đó tính toán như vậy. Quý vị thử nghĩ tâm của họ làm sao thanh tịnh được? Đương nhiên chẳng thanh tịnh. Bất vệ ư pháp, cặp lợi ích sự, nhi nhiếp thọ chi. Họ nhiếp thọ cách này là bội nghịch lời dạy bảo của Phật Đà. Phật là dạy tất cả đều vì pháp. Chữ pháp này là Phật pháp. Phật pháp là gì? Giúp đỡ chúng sinh giác ngộ. Họ chẳng có tuân thủ lời dạy bảo của Phật. Nói một cách khác, họ chẳng có giúp cho chúng sanh giác ngộ, chẳng có giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Những việc làm của họ là đem lại cho nhóm chúng sanh này khổ lại thêm khổ, mê lại thêm mê. Họ làm những việc này sự nhiếp thọ của họ là nhiếp thọ như vậy đó. Thị chư pháp sư tự cầu ẩm thực, y phục ngọa cụ trá hiện dị tướng, nhập ư vương thành quốc ấp tụ lạc. Vấn đề này tôi không nói, quý vị cũng có thể biết. Tỷ như việc thần thông cảm ứng, phóng quang hiện tướng lành, lạ lùng quái gở rất nhiều. Đó là trá hiện dị tướng, chữ trá là gạt gẫm. Thế gian chúng sanh ngu si mê hoặc, đặc biệt là ở thời đại này, đúng như người xưa chỗ gọi là tin tà chẳng tin chánh. Nói chánh pháp cho họ, họ nghe chẳng lọt vào tai. Nói tà pháp, họ rất hoan hỷ, vui vẻ tiếp nhận. Nghe gạt chẳng nghe khuyên. Phật hết lòng hết dạ khuyên lên họ, họ chẳng nghe. Còn nhóm yêu ma quỷ quái biến hiện ra hình dáng Phật Bồ Tát lừa họ, thì họ đi theo chúng rất dễ dàng. Đây là trá hiện dị tướng. Ở chỗ nào vậy? Đương nhiên là những nơi có số người đông đảo, những chỗ phồn vinh của xã hội. Còn những nơi nghèo đói, hoang vu hẻo lánh thì họ chẳng đến. Mời họ đến họ cũng chẳng đến. Họ đối với những nơi đó chẳng có hứng thú. Họ nhập ư vương thành. Vương thành tức là nơi sở tại của thủ đô quốc gia. Quốc ấp là đại đô hội của quốc gia. Tụ lạc tức là thôn trang. Đều là nơi dân đông đúc. Họ đến những nơi này để giả hiện tướng lạ, để gạt gẫm chúng sanh, mục đích là để hoạch được sự cung kính, danh văn lợi dưỡng. Mục đích của họ là để cầu cái này: nhi thực bất vi, lợi ích thành thục ư chư chúng sanh. Những gì Phật đã dặn dò họ đó, kỳ vọng nơi họ đó, họ đều hoàn toàn bội nghịch. Họ thật tại là chẳng chịu làm những việc lợi ích thành thục chúng sanh. Lợi ích là khiến cho chúng sanh hiện tiền, như chúng tôi hôm nay chỗ nói đến, cải thiện phẩm chất của cuộc sống, cải thiện hoàn cảnh làm việc. Đây là những lợi ích hiện tiền. Thành thục là đối với những người có thiện căn phước đức nhân duyên thành tựu, nhất định phải giúp đỡ họ vĩnh thoát luân hồi. Đây gọi là thành thục. Phật nơi trong Kinh Đại Thừa thường thường chỉ dạy cho chúng ta, nếu như chẳng thể giúp cho một chúng sanh vĩnh thoát luân hồi, thì công tác của anh chưa làm được viên mãn. Ít nhất phải giúp cho họ thoát ly lục đạo luân hồi. Đây mới coi như là thành tựu nhỏ của anh. Nếu anh có thể giúp họ thoát ly thập pháp giới, coi như là sự thành tựu cao hơn một tầng, thành tựu cao đẳng, chẳng phải sự thành tựu viên mãn. Nếu như anh giúp đỡ một chúng sanh này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là sự thành tựu cứu cánh viên mãn. Tôi ở nơi đây nói lời này, bao nhiêu năm nay quý vị học Kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghĩ có nhiều đồng tu ít lắm cũng đã nghe qua hai lần. Tôi ở Tăng Gia Ba đã giảng qua hai lần. Những người đọc tụng thì lại càng nhiều hơn. Quý vị có thể tin lời tôi, chẳng phải giả, là thật đấy. Bởi vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một đời bất thối thành Phật, so với siêu việt thập pháp giới cao hơn quá nhiều quá nhiều. Siêu việt thập pháp giới, những vị Bồ Tát thông thường chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật nơi Kinh Đại Thừa nói được rất rõ ràng, họ còn phải tu thêm ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát bắt đầu tính. Viên sơ trụ là tại nhất chân pháp giới, chẳng phải ở thập pháp giới. Làm gì được như vãng sanh tịnh độ thù thắng như vậy, nhanh chóng như vậy. Cho nên Tây Phương tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Lời tán thán của Thế Tôn là thay mặt cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đối với A Di Đà Phật để tán thán. Những kinh huấn này chúng ta đều phải ghi nhớ mãi mãi, tỉ mỉ mà thể hội. Việc làm của chúng ta có bội nghịch lại lời dạy bảo trong kinh không? Nói một cách khác, ở chỗ này xin nói ngược trở lại, chúng ta phải tồn tâm, có lòng lợi ích tất cả chúng sanh, hy vọng cảnh sinh hoạt của họ sống được tốt hơn, hy vọng trí tuệ của họ tăng trưởng, hy vọng đức hạnh của họ tăng trưởng. Đây là những việc lợi ích của chúng sanh, giúp cho họ nhận thức Phật giáo, giúp cho họ nhận thức tịnh độ. Đó tức là thành thục cho chúng sanh. Thì đây là đúng. Nếu đem những việc này sơ thất đi, chuyên môn đi làm những việc danh văn lợi dưỡng, chuyên môn đi gạt gẫm chúng sanh, thì đây là sai rồi. Phía dưới hai câu nói là lời cảm thán rất sâu. Nhi hành pháp thế, sở dĩ giả hạ. Anh ở đây hành pháp thế rốt cuộc là vì việc gì? Ý của câu này là nói, anh rốt cuộc là vì cái gì đây? Chúng ta lại xem một đoạn kinh văn lớn ở phía dưới. Đoạn kinh văn này là lời dạy bảo chân thật từ bi của Thế Tôn. Chúng ta phải nhớ lấy, Phật chẳng nói 15 thứ sự việc, mà một điều là một thứ. Trong một thứ, phạm vi bao hàm rất rộng, rất rộng. Phật vì sao phải nói đoạn kinh văn này? Chính là dạy cho chúng ta ở thời kỳ mạt pháp, đừng bị người ta lừa gạt. Nếu quý vị nhớ được 15 điều này, đem 15 điều này để đối chiếu, quý vị sẽ biết được cái gì là chánh pháp, cái gì là tà pháp. Tà chánh, quý vị sẽ có khả năng phân biệt. Nếu không, thì Phật cho nói ở phía trước, khi cảnh giới thật sự hiện ra, quý vị vẫn y nhiên chẳng thể phân biệt được. Pháp sư nào là chánh pháp? Pháp sư nào nói đó là tà pháp? Chẳng có khả năng phân biệt. Cho nên Phật là vô cùng từ bi. Xin xem kinh văn. Điều 1, Di Lặc. Phật gọi tên Di Lặc. Phía dưới là lời khai thị rất quan trọng. Đánh thức Di Lặc Bồ Tát phải chú ý. Ngã bất thiết ngôn. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật quyết định chẳng phải nói cách này. Hữu hy cầu giả, vì pháp thi thanh tịnh. Cho nên quý vị chớ bị người ta lừa. Họ đối với quý vị đề ra các thứ yêu cầu, nói pháp thí của họ là thanh tịnh, đó là giả, đó chẳng phải thật. Quý vị xem cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lâm làm đó là thanh tịnh pháp thí. Số kinh sách pháp cụ đưa ra ngoài kết duyên đó đều chẳng có đòi tiền. Quý vị cứ tùy tiện lấy đi. Đây là chẳng có tâm hy cầu. Chẳng có nói quý vị lấy đi, phải quyên góp bao nhiêu. Anh muốn làm công đức thì chẳng có đề cập đến việc này. Quý vị làm công đức là việc của chính quý vị. Tuyệt đối chẳng có nhắc quý vị, cũng chẳng có ra hiệu ngầm. Quý vị xem dưới lầu. Lầu 1 là nơi ăn cơm. Tổ chức này vào ngày nay, cư sĩ Lâm là thế giới đệ nhất. Toàn thế giới chẳng có thứ hai. Phía dưới là Lưu Thủy Tịch. Người gì cũng đều đến ăn. Người chẳng tin Phật cũng có thể đến ăn. Người phỉ báng Phật cũng có thể đến ăn. Chẳng ai cự tuyệt anh cả. Lúc nào đến ăn cũng được. Một năm 360 ngày. Chẳng có điều kiện. Đúng là vô hy cầu. Nếu như nói cư sĩ Lâm chúng tôi nơi đây một năm 360 ngày, ngày ngày cúng trai, thường trú rất khó khăn, mọi người hãy giúp đỡ một chút ít, đó là ra điều kiện. Nếu cư sĩ Lâm ra điều kiện, lần sau chẳng có ai dám đến ăn nữa cả. Phật ở chỗ này nói đó, vô hy cầu tâm. Làm gì có đạo lý này chứ? Chúng tôi làm như vậy thì tâm mới thanh tịnh. Còn đạo tràng xây dựng cũng là vô hy cầu tâm.